Ban vị hữu, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo phục vụ hòa bình. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Amman, Jordan. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng Công giáo tại thánh địa hãy can đảm và trung thành trước những khó khăn và vô định. Trong bài giảng thánh lễ tại vận động trường quốc tế ở thủ đô Amman sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đề cao gương can đảm của các người phụ nữ, nhất là những người đã dâng hiến cả cuộc đời để xây dựng hòa bình và thăng tiến tình yêu. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng cộng đồng Công giáo tại thánh địa đã và đang trải qua nhiều khó khăn và vô định, nhưng Ngài kêu gọi đừng quên gia sản Kitô giáo cao cả của họ, cũng như tình liên đới của toàn thể giáo hội trên khắp thế giới đối với họ. Về cao vương hy sinh của người phụ nữ Công giáo tại thánh địa, Đức Thánh Cha nhắc đến chứng từ của vô số những người mẹ, các nữ tu, giáo viên, bác sĩ hay y tá, là những người hiến thân hy sinh để xây dựng hòa bình và tình yêu. Ngài than phiền rằng vai trò của người phụ nữ không luôn luôn được nhìn nhận, cảm thông và đề cao. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội tại thánh địa hãy công khai làm chứng về sự tôn trọng cần phải có đối với người phụ nữ. Như ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu được cử hành tại Jordan hôm Chủ nhật vừa qua mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các bạn trẻ hiện diện hãy lắng nghe tiếng gọi để đi theo Chúa và xây dựng giáo hội của Ngài. Với các gia đình Kitô, Ngài kêu gọi hãy trở nên một trường dạy cầu nguyện, trong đó con cái học biết tình yêu chân thành của Thiên Chúa. Tin Jerusalem. Nhiều nhóm thuộc phe cực hữu và những người đồng tính tại Israel chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, hôm qua thứ Hai, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha từ giã Jordan để đến Israel tiếp tục chuyến viếng thăm thánh địa đầu tiên của Ngài. Tại Israel, những người đồng tính, những người sống sót từ cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến và phe cực hữu liên kết với nhau để phản đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo tường thuật của hãng thông tấn Pháp AFP, hiệp hội có tên là Doroth Hemshek, tức các thế hệ tiếp nối, quy tụ những người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, đã kêu gọi hãy bốc còi hụ để phản đối khi Đức Thánh Cha đọc diễn văn tại Bảo tàng Viện Yad Vashem. Một thông cáo của hiệp hội nói trên viết rằng người Israel sẽ tỏ rõ sự bất đồng của họ đối với một vị giáo hoàng khuyến khích việc phủ nhận cuộc sát tế người Do Thái và chủ nghĩa bài Do Thái. Thông cáo của hiệp hội này trách cứ Đức Thánh Cha vì đã không chịu ra lệnh cho phái đoàn tòa thánh rời bỏ phòng họp tại Geneva khi Tổng thống Iran đọc diễn văn chống lại Israel. Hồi tuần trước, một dân biểu thuộc phe cực hữu là ông Michael Ben-Ari đã quy tụ những người trong đảng để tìm cách biểu lộ sự chống đối về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Người phụ tá của ông Ben-Ari tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng là kẻ thù của dân tộc Do Thái. Trong cuộc họp, những người thuộc phe cực hữu tại Israel cũng loan báo ý định sẽ tố cáo giáo hội Công giáo vì đã cướp bóc tài sản của người Do Thái qua dòng lịch sử. Về phần mình, dân biểu Nitzan Horowitz, đại diện cho cộng đồng những người đồng tính tại Israel, cũng tuyên bố tẩy chay mọi nghi lễ công cộng để đón tiếp Đức Thánh Cha. Nhóm người này cho rằng Đức Thánh Cha phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của nhiều người trên thế giới. Nhóm này có ý nói đến lời tuyên bố của Ngài liên quan đến việc phân phối bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Tin Amman. Hoàng hậu Rania của Jordan kêu gọi ủng hộ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên một trang mạng dành riêng cho Hoàng hậu, người ta đọc được những lời kêu gọi của bà như sau: Hãy đến nghe bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng. Vùng đất của chúng ta cần có một sứ điệp hòa bình. Trong một lời loan báo khác, Hoàng hậu cũng cho biết Quốc vương Abdallah sẽ giảm bớt những thủ tục ngoại giao rườm rà để cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha được diễn ra trong bầu khí thân tình hơn. Hoàng hậu Rania cổ vũ mọi người dân như sau: Một ngày đặc biệt tại Amman, không phải mọi ngày dù có Đức Chúa Hoàng viếng thăm đâu. Trước khi hoàng gia đón tiếp Đức Thánh Cha tại cung điện Husseinie ở phía tây thủ đô Amman, Hoàng hậu viết trên trang mạng của mình như sau: Hãy đem con cái đến gặp Đức Chúa Hoàng. Hãy thuyết phục người già mặc quốc phục. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và quốc vương Jordan đã ký tên vào một thông cáo chung, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc đối thoại và sống chung hòa bình giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Riêng nhà vua nói với Đức Thánh Cha rằng, vương quốc Jordan luôn ủng hộ những nỗ lực vì một nền hòa bình toàn diện cho Cận Đông. Tin Jerusalem. Những nhà tranh đấu cho môi sinh xin Đức Thánh Cha bảo tồn dòng sông Jordan. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 5 vừa qua, những nhà tranh đấu cho môi sinh tại Israel đã xin Đức Thánh Cha can thiệp để bảo tồn dòng sông Jordan vốn đang bị ô nhiễm. Hội bảo vệ môi sinh tại Israel có tên là Zalul đã gửi cho Đức Thánh Cha một lá thư ngỏ, trong đó có lời cảnh báo như sau: Dòng sông thánh thiêng nhất thế giới, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu và người Do Thái đã đi vào đất hứa, hiện đang bị đe dọa một cách trầm trọng. Trong lá thư ngỏ gửi cho Đức Thánh Cha, những người bảo vệ môi sinh giải thích rằng dòng nước đã từng là một con sông cao quý, hiện đang bị sử dụng cho nhu cầu nội địa và canh tác, khiến cho vùng hạ lưu biến thành một mảnh lưới nhỏ đầy rác rưởi. Những người tranh đấu cho môi sinh nhắc lại rằng mỗi năm có hàng trăm ngàn khách hành hương đến tắm gội trong dòng sông thánh thiêng hiện đang bị ô nhiễm này. Được biết cả Jordan lẫn Israel đều khai thác tối đa dòng sông này, khiến cho cửa khẩu của dòng sông tại biển chết bị ô nhiễm trầm trọng và mực nước thấp hẳn. Sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua, trước khi cử hành thánh lễ tại vận động trường quốc tế ở thủ đô Amman cho khoảng 50.000 tín hữu, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Bethany, đông ngạn sông Jordan, địa điểm được xem là chính nơi Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Tại đây, Đức Thánh Cha đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho hai nhà thờ Công giáo. Tin Washington. Đức Cha Raymond Burke, người đứng đầu tòa án tối cao của tòa thánh, nói rằng Hoa Kỳ đang đi vào nền văn hóa của sự chết. Phát biểu tại bữa ăn sáng và cầu nguyện tại tòa Bạch Ốc sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Burke nói rằng những chính sách ủng hộ phá thai của Tổng thống Obama đã hủy hoại gia đình. Người đứng đầu tòa án tối cao của tòa thánh cũng cho rằng việc trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Hoa Kỳ đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa vào ngày 17 tháng 5 tới đây là một vụ tai tiếng trầm trọng. Theo hãng tin Fox News, Đức Cha Burke nói rằng với một sự hung hãn chưa từng có, Hoa Kỳ đang chọn lựa từ bỏ nền móng của mình. Theo vị tổng giám mục người Mỹ này, nhiều lần chính phủ của Tổng thống Obama đã hủy hoại xã hội nền tảng là gia đình. Trong những chủ trương hủy hoại gia đình của Tổng thống Obama, Đức Cha Burke nói đến sắc lệnh của ông nhằm hủy bỏ điều thường được gọi là chính sách thành phố Mexico, tức chính sách ngăn cấm chính phủ không được sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho các tổ chức hải ngoại có chủ trương phá thai. Đức Cha Burke cũng nói đến việc Tổng thống Obama tài trợ Quỹ Dân số Thế giới của Liên Hiệp Quốc để đeo đuổi chính sách mỗi gia đình một đứa con tại Trung Quốc. Đức Cha cũng nêu lên vấn đề việc Tổng thống Hoa Kỳ công khai ủng hộ luật tự do chọn lựa, tức luật cho phép phá thai rộng rãi tại Hoa Kỳ. về việc trường đại học công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama tới đọc diễn văn khai mạc ngày ra trường và trao bằng tiến sĩ luật danh dự cho ông. Đức cha Volker nói rằng đây là một vương xấu lớn nhất, bởi vì theo ngài, trường đại học này vinh danh một người đang hung hãn đẩy mạnh chương trình chống lại sự sống và gia đình. Phát biểu trước 1.300 chính trị gia công giáo có mặt trong buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống, Đức cha Volker nhấn mạnh rằng chính phần lớn người công giáo đã tự do chọn lựa một nhà lãnh đạo đang thi hành những quyết định đi ngược lại với niềm tin. Cũng theo hãng tin Fox News, người đứng đầu tòa án tối cao của tòa thánh khẳng định rằng chính thái độ vô đạo đức đã dẫn đến luật pháp nhìn nhận hôn phối của người đồng tính. Theo đức cha Burke, căn nguyên của tình trạng hỗn loạn và sai lầm về hôn nhân chính là não trạng ngừa thai. Tin Hưng Hóa Việt Nam. Giáo phận Hưng Hóa cho tu sửa chủng viện cũ để sử dụng cho nhu cầu mục vụ. Được biết, chủ chủng viện Thánh Giuse ở Hà Thạch, Phú Thọ, thuộc giáo phận Hưng Hóa, đã được chính phủ trao trả lại cho giáo phận cách đây hơn 10 năm. Trong một thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của một số viên chức chính quyền địa phương, Đức cha Giuse Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, cho biết chủ chủng viện Hà Thạch cần được tu sửa mới mong đáp ứng với nhu cầu mục vụ của giáo phận. Theo đức giám mục Hưng Hóa, kinh phí sửa chữa có thể lên đến 3 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 170.000 Mỹ kim. Trong 5 năm vừa qua, giáo phận cũng đã cho trùng tu trên 50 nhà thờ và cơ sở trong những vùng nghèo. Đức cha Chương nói rằng cơ sở tiểu chính viện sẽ được cho trùng tu để dùng làm nơi huấn luyện cho linh mục, tu sĩ và giáo dân, vì hiện nay tòa giám mục không có đủ chỗ cho 55 linh mục giáo phận về tĩnh tâm hàng năm hay tham gia các khóa học. Tiểu chính viện Thánh Giuse của giáo phận Hưng Hóa đã được xây cất năm 1929. Năm 1949, vì chiến tranh, chủng viện phải đóng cửa và bị bỏ hoang cho đến năm 1973. Từ đó chính phủ mượn làm trường học. Cơ sở này chỉ được trao trả lại cho giáo phận vào năm 1998. Nhưng một phần của cơ sở vẫn được chính phủ giữ lại làm nhà trẻ. Bao gồm 10 tỉnh, giáo phận Hưng Hóa được xem là giáo phận rộng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với 217.000 tín hữu rải rác trong 75 giáo xứ. Giáo phận Hưng Hóa có 55 linh mục, 5 phó tế chuẩn bị chịu chức linh mục, 40 đại chúng sinh, 92 ứng sinh vào chứng viện và 134 nữ tu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo phục vụ hòa bình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua thứ Hai, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến Israel tiếp tục chuyến viếng thăm thánh địa mà ngài gọi là cuộc hành hương vì hòa bình. Trong 3 ngày viếng thăm Jordan, vượt qua một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, Đức Thánh Cha vẫn chú tâm đến việc an ủi và khích lệ các tín hữu Kitô tại đây. Nếu những ngày viếng thăm Jordan đã diễn ra một cách tốt đẹp, thì những ngày còn lại của cuộc hành hương không phải là dễ dàng. Amman chỉ cách thủ đô Tel Aviv của Israel khoảng 1 cây số. Tuy nhiên sáng hôm qua, khi vượt qua khoảng cách ngắn ngủi này, Đức Thánh Cha không chỉ đến một xứ sở khác, mà còn đi vào một bầu khí hoàn toàn khác. Tại Jordan, ngài đã được các tín hữu Kitô nồng nhiệt đón tiếp. Đây là một cộng đồng tín hữu được hưởng tự do thực sự và cũng được sự tôn trọng của một quốc vương Hồi giáo. Nhưng đến Israel là đi vào một vùng đất có nhiều xung đột về tôn giáo, với bầu khí chính trị đầy căng thẳng. Và nếu như trong những ngày viếng thăm Jordan, Đức Benedicto đã cẩn thận tránh đụng chạm đến vấn đề chính trị, thì tại Jerusalem, trọng tâm của một cuộc xung đột vừa diễn ra ở quy mô địa phương, vừa có tính cách quốc tế. Nhiều người e ngại rằng ngài khó có thể tránh khỏi cái bẫy chính trị đang được dâng ra. Trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô Amman của Jordan, Đức Thánh Cha thổ lộ với các ký giả rằng ngài đến đây như một sức mạnh tinh thần. Thật vậy, trong ba ngày viếng thăm Jordan, ngài chỉ mới sử dụng những khí giới của tôn giáo cho cuộc hành hương vì hòa bình. Nói một cách chính xác hơn, Đức Thánh Cha chỉ nói đến vũ khí của đức tin và lý trí. Trong vùng đất thánh là chiếc nơi khai sinh và cư ngụ của ba tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã quảng diễn một trong những chủ đề tâm đắc của triều đại ngày là mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đây chính là đề tài mà ngài đã từng trình bày trong bài diễn văn gây sóng gió tại Đại học Regensburg, Đức Quốc vào tháng 9 năm 2006. Tại núi Nebo là nơi mà Kinh Thánh ghi lại rằng Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môi-se thấy đất hứa trước khi ngắm mắt về đời. Đức Thánh Cha đã nói đến mối dây bất khả phân ly, liên kết giáo hội và dân tộc Do Thái. Ngài kêu gọi các tín hữu của hai tôn giáo hãy vượt qua mọi trở ngại để tiến tới hòa giải. Tại Madaba, nơi ngài đặt viên đá đầu tiên để xây cất một đại học công giáo, Đức Thánh Cha lên án những lệch lạc và lèo lái tôn giáo, khiến cho bộ mặt của tôn giáo đích thực bị bóp méo. Ngài khẳng định rằng, cũng như mọi biểu tỏ khác trong việc tìm kiếm chân lý, tôn giáo cũng có thể bị hữu hóa. Tôn giáo bị hữu hóa và bóp méo khi nó phục vụ cho sự ngu dốt đồi bại. Ai cũng hiểu được rằng, với những lời lẽ mạnh mẽ này, Đức Thánh Cha nhắm tới chủ nghĩa cực đoan trong ba tôn giáo. Tại cuộc gặp gỡ được xem là cao điểm của chuyến viếng thăm Jordan, tức tại đền thờ Hồi giáo Al-Hussein bin Tala ở thủ đô Amman, Đức Thánh Cha kêu gọi Hồi giáo và Kitô giáo hãy đẩy mạnh mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin. Ngài nói, tôi tin mạnh mẽ rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể đảm nhận công tác này. Đức Thánh Cha đã chọn đúng nơi để đưa ra lời kêu gọi trên đây. Thật vậy, Jordan là một nước Hồi giáo được xem là tích cực nhất trong cuộc đối thoại liên tôn. Khi đón tiếp Đức Thánh Cha tại đền thờ Al-Hussein bin Tala, Hoàng thân Gazi đã đọc một bài diễn văn về ý nghĩa của cuộc đối thoại này. Ông nhắc lại rằng, chính tại Jordan mà các tín hữu Kitô đã có mặt trước người Hồi giáo đến cả 600 năm. Theo giáo sư Hamdi Murad thuộc trường Đại học Hồi giáo Amman, biểu tỏ sống động và cụ thể nhất của cuộc trao đổi giữa hai tôn giáo chính là tự do tôn giáo. Giáo tu Laila thuộc dòng tiểu muội Chúa Giêsu cho biết, dân chúng xem truyền hình, họ nghe nói về Đức Thánh Cha cho nên khi chị đi chợ, họ hỏi thăm về Đức Giáo Hoàng của chị. Nhưng theo vị giáo tu này, chính phủ cần phải giáo dục các đền thờ Hồi giáo vì họ chưa được cởi mở như dân chúng. Thật ra, cuộc đối thoại diễn ra ở hai quy mô. Trên đường phố, người dân bất luận thuộc tôn giáo nào cũng đối xử với nhau thân tình. Nhưng trong các đền thờ thì không khí lại ngột ngạt. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg, phản ứng của người Hồi giáo rất hung hãn. Chỉ cần một lời nói vô ý cũng đủ để làm phát sinh cả một làn sóng thù hận. Như vậy, cuộc đối thoại thần học giữa Kitô giáo và Hồi giáo không phải là ưu tiên của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Họ cảm thấy cần được nâng đỡ trong niềm tin và cuộc sống của họ. Chính Đức Thánh Cha đã nói với họ khi gặp gỡ các tín hữu Kitô tị nạn Iraq hôm Chủ nhật vừa qua như sau: tôi sẽ cầu nguyện cho giáo hội tại vùng đất này được vững mạnh trong niềm hy vọng. Cha Francis Salim, một linh mục quản sứ tại Jordan, nói với một phóng viên nhật báo Công giáo Pháp La Croix như sau: tôi hy vọng rằng các tín hữu Kitô sẽ lắng nghe sứ điệp thiêng liêng. Nhưng ở đây, mọi người chỉ chờ đợi Đức Thánh Cha tỏ rõ lập trường chính trị đối với Israel. Một mũi tư lấy làm tiếc rằng ai cũng chỉ nghĩ đến Palestine, mặc dù không ai nói ra. nhưng đức thượng phụ Gregor de Tam, thượng phụ công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp Nhân Kiết, đã không ngần ngại nói lên điều đó. Hôm thứ Bảy vừa qua, trước mặt Đức Thánh Cha, vị thượng phụ này đã được nhiều người hoan nghênh khi ngài nói: Palestine là quê hương của mọi người tín hữu Kitô, vì đó cũng chính là quê hương của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Năm 1964, khi viếng thăm thánh địa, Đức Phaolô Đệ Lục đã tránh không nói đến Israel. Nhưng liệu năm 2009, Đức Benedicto có tránh được bốn chữ Palestine không? Đó là điều mà nhiều người đang muốn lắng nghe trong những ngày viếng thăm thánh địa còn lại của ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tự trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính cho người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái. Đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng, có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính, xét cho cùng, là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình, mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ. Tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục, hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm mà còn mang lại những ơn ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàn nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị có một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trong việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình, lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do, cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ hoàng Victoria của Anh Quốc qua đời năm 1901 là một nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Bà có một công chúa tên là Alice, tuy ít được biết đến nhưng lại là một người mẹ với tấm lòng hy sinh cao cả. Công chúa Alice có một người con trai 4 tuổi chẳng may mắc bệnh yết hầu. Vào đầu thế kỷ 20, căn bệnh hay lây này vẫn còn bị xem là bất trị. Khi biết con trai của bà mắc bệnh, các y tá không ngừng cảnh cáo công chúa Alice không nên đến gần con bà. Cư xử như thế với con không phải là điều dễ dàng. Ngày nọ, dù có yêu thương con cách mấy, bà cũng chỉ biết đứng nhìn con từ một góc phòng. Nhưng lúc đó, bà nghe đứa con trai hỏi y tá, tại sao mẹ tôi không còn hôn tôi nữa? Lời nói ấy như xé nát trái tim của một người mẹ. Nước mắt tràn xuống gò má công chúa Alice. Bất kể lời khuyên của y tá, bà chạy ùa tới bên đứa con, ôm nó vào lòng và hôn lấy hôn để đứa bé. Dĩ nhiên, chỉ trong tích tắc, người mẹ cũng bị lây bệnh. Và chỉ trong vài tuần lễ, cả mẹ lẫn con đều qua đời. Và để đề phòng sự lây lan, người ta đành phải thiêu xác hai mẹ con. Công chúa Alice đã làm một cử chỉ điên rồ. Nhiều người đương thời có thể bảo như thế, nhưng qua hành động của công chúa Alice, chúng ta hiểu được phần nào lời của Chúa Giêsu được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ Nhật thứ sáu năm B mùa Phục Sinh. Không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Với cái nhìn bình thường của người đời, cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu quả là một hành động điên rồ. Thánh Phaolô đã phản ánh cái nhìn của người đương thời khi ngài viết: người Do Thái cho là một điều chính kỳ, người Hy Lạp thì lại bảo đó là một điều ngu xuẩn. Nhưng thánh nhân trả lời rằng, với Thiên Chúa thì đó là sức mạnh và lẽ khôn ngoan đích thực. Tình yêu là một hạt giống được gieo trong trái tim con người. Nó cần có mảnh đất tốt để nảy mầm. Nó cần được tưới bón và chăm sóc để vươn lên. Nói cách khác, tình yêu không phải là điều tự nhiên như một bản năng. Con người cần phải học yêu mới biết yêu. Nếu không học yêu, thì chỉ yêu chỉ là một thứ lẩm nhẩm vô nghĩa trên môi miệng con người. Trong thế giới động vật, săn và ăn con mồi không phải là một bản năng tự nhiên. Những con thú con cần phải học hỏi từ mẹ chúng mới có thể làm được động tác sinh tồn ấy. Người mẹ của loài người không chỉ dạy cho con những kỹ năng sinh tồn, bà còn dạy cho con biết yêu thương. Bà dạy con biết yêu thương bằng một phương pháp rất cụ thể. Bà không dạy con biết yêu thương với lời nói suông mà bằng gương sáng và cả cuộc sống của bà. Với những người môn đệ mà Chúa Giêsu đã nâng lên hàng bạn hữu của Ngài, Chúa Giêsu cũng đã cư xử như một người mẹ. Tin mừng của ngày Chủ nhật thứ sáu mùa Phục sinh năm B chính là lời trăn trối cuối cùng mà Ngài muốn để lại cho những người bạn ấy, và qua họ với tất cả những ai muốn làm Kitô hữu, tức bạn hữu của Ngài. Ngài nói: Thầy để lại cho anh em một giới trăng mới là anh em hãy yêu thương nhau. Và như một người mẹ, Ngài dặn dò thêm: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chỉ như ấy, được Giê-xu nhấn mạnh nhiều lần trong lời trăn trối của Ngài. Yêu như Ngài yêu là sẵn sàng hiến dâng mạng sống trên thập giá. Yêu như Ngài đã yêu là tha thứ cho chính những kẻ đang hành hạ mình. Tự trung, một tình yêu đích thực như được thể hiện trong cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu, chính là yêu một cách vô vị lợi, yêu không tính toán hơn thiệt, yêu vô điều kiện. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải có trong mọi quan hệ giữa người với người, chứ không chỉ dành riêng cho những người thân. Một tình yêu như thế đòi hỏi con người phải hiến thân, nghĩa là phải chết đi. Ai đó đã tưởng tượng ra câu chuyện một hôm ma quỷ cải trang thành Chúa Kitô phục sinh để có thể đi vào thiên đàng. Cả một đạo binh tâm tối đều được biến thành một đoàn quân sáng láng vinh hiển về trời. Các thiên thần trong thiên quốc đành mở cửa cho ma quỷ đi qua cổng trời. Nhưng ma quỷ đã làm một sai lầm không lường trước được là nó dang rộng cánh tay ra trong cử chỉ chào đón. Lúc đó các thiên thần mới nhận ra bộ mặt thật của nó, bởi vì trên tay chân và toàn thân của nó không có những lỗ đinh của cuộc tử nạn mà Chúa Giêsu đã trải qua. Một tình yêu đích thực luôn thể hiện những vết tích của tình yêu. Mãi mãi, thập giá vẫn là bài học yêu thương cụ thể của Chúa Giêsu. Trong ánh sáng phục sinh, chúng ta hãy chiêm ngắm các vết thương của Chúa Giêsu và mở rộng tâm hồn để đón nhận và thực thi chức thư của Ngài. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Như Thầy đã yêu thương, nghiêng mình giữa chân con, khăn lưng lấy lau chân từng người, cho con mẫu yêu thương tuyệt vời, đoàn con nay theo Thầy, muôn lạy đức đi tu, hy sinh đến yêu thương phụ cô, trao ban đến quên đi bạn. Lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người. Ôi Giê-xu tình yêu thương tuyệt vời, con reo ca tình yêu thương mọi người. trọn niềm đoàn con nghe lời thầy muôn lạy đức Kitô không ai chúng con loại trừ những luôn mến yêu luôn hiền lời yêu thương hát vang trong cuộc đời giọt yêu thương chứa chan trong lòng người ôi Giêsu tình yêu thương tuyệt vời con gieo ra tình yêu thương mọi nơi trong cuộc sống hôm nay trên đường đến tương lai con xin bước chân luôn miệt mài ra đi dẫn gieo ân tình ngài nguyện trong tim nhân loại ân tình Chúa không phai yêu thương cứ dâng cao từng ngày yêu thương nở hoa trên bàn tay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài hỏi đáp: có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không? Do linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn phụ trách. Bài viết được đăng trên trang báo Dân Chúa. Câu hỏi: xin cha giải thích rõ về những linh hồn được gọi là mồ côi và khốn nạn trong nơi luyện hình. Trả lời: thứ nhất, trước hết về những linh hồn gọi là mồ côi. Giáo dân Việt Nam thường có thói quen xin lễ cầu cho những linh hồn mồ côi vì cho rằng những linh hồn này không có thân nhân, bạn hữu còn sống để cầu nguyện cho. Điều này không đúng theo giáo lý của giáo hội vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các linh hồn mà giáo hội cầu nguyện cho là ai? Họ là những tín hữu đã ly trần trong ơn sủng và ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, mặc dù được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời, nhưng vẫn phải chịu một sự thanh luyện cần thiết sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Nói khác đi, những ai chết trong tình trạng đang hiệp thông với Chúa, nghĩa là không có tội trọng, hoặc có nhưng đã ăn năn kịp thời và được tha qua bí tích hòa giải, thì được bảo đảm về ơn cứu rỗi đời đời. Nhưng vẫn phải trải qua một thời gian ở nơi gọi là luyện tội, để được thanh tẩy khỏi mọi hình phạt hữu hạn của tội đã được tha, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, thì chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Xin nhắc lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của người. Giáo hội chỉ dạy cầu cho các linh hồn còn được đang thanh luyện trong luyện tội mà thôi, chứ không cầu cho những linh hồn ở nơi gọi là hỏa ngục được, vì không còn sự hiệp thông nào giữa nơi này với thiên đàng và giáo hội lữ hành trên trần thế. Nghĩa là những linh hồn ở đây đã vĩnh viễn xa lìa Chúa và các thánh trên trời. Tuy nhiên, chúng ta không biết được những ai đang bị phạt trong hỏa ngục. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha quá nhân từ, nên Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi đến chỗ ăn năn hối cải để được cứu rỗi. Và chỉ một mình Ngài biết số phận đời đời của những ai đã ly trần mà thôi. Giáo hội không biết được nên chỉ dạy cầu nguyện cho các linh hồn đã ly trần, chứ chưa hề tuyên bố ai đã sa hỏa ngục rồi nên khỏi cầu xin nữa. Tuy nhiên, giáo hội có quyền phong thánh cho một số tín hữu đã qua đời để long trọng tuyên bố rằng những tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa,
như Thánh Maria Goreste, Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Francisco Xavier và 117 anh hùng tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, vân vân. Dĩ nhiên, muốn được phong thánh, phải hội đủ những điều kiện theo luật của giáo hội đòi hỏi. Thứ hai, có linh hồn nào gọi là mồ côi không? Đối với tất cả tín hữu đã ly trần, hàng ngày khi cử hành thánh lễ tạ ơn, giáo hội cầu nguyện cách chung cho tất cả như sau. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong nguồn hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Các kinh nguyện thánh thể 1, 3 và 4 đều có những lời cầu xin tương tự như vậy cho các linh hồn đã ly trần. Nghĩa là không chỗ nào phân biệt linh hồn có thân nhân còn sống đang xin lễ cầu nguyện hay những linh hồn không có thân nhân còn sống để cầu nguyện cho nữa. Người có thân nhân còn sống xin lễ cầu nguyện cho ai đã ly trần thì giáo hội đọc thêm lời cầu sau đây. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tên thánh mà hoặc hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài hỏi đáp.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên báo The Sunday Herald xuất bản tại Úc Đại Lợi, ấn bản phục sinh, hôm 12 tháng 4 năm 2009, người ta đọc được một câu chuyện vui như sau. Một hôm, một vị giáo trưởng cho thấy tình cờ ngồi cạnh một vị linh mục trẻ trên một chuyến xe lửa. Họ trao đổi với nhau từ thánh kinh cho đến các vấn đề thần học. Không lâu sau, câu chuyện chuyển qua đề tài chức vụ và khả năng thăng tiến trong giáo hội. Vị giáo trưởng hỏi vị linh mục: "Anh có thể cho tôi biết, sau khi làm linh mục một thời gian, anh có cơ hội để thăng chức không?" Vị linh mục nhã nhặn trả lời: "Ồ, có chứ. Những người tôi luôn tỏ ra đạo đức, làm việc chăm chỉ, phục vụ giáo dân đầy đủ, và cần nhất là tôi có cơ hội được đi du học. Nhưng trên hết, những cố gắng đó của tôi phải đẹp lòng bề trên, thì khi đó tôi có thể được thăng chức đức ông." Vị giáo trưởng Do Thái hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?" Vị linh mục vẫn từ tốn giải thích tiếp: "Nếu như tôi làm việc cực lực hơn, tỏ ra khôn ngoan, cẩn trọng và đạo đức hơn, và nhất là nếu như tôi luôn được đẹp lòng bề trên hơn nữa, khi đó tôi sẽ có nhiều khả năng được bề trên đạo đạt lên để trở thành giám mục. vị giáo trưởng vẫn tiếp tục thắc mắc.
Rồi sao nữa?
Vị giám mục bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
Rồi sao nữa à?
Thì nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy, nhưng ở mức độ nhiều hơn gấp bội, và nhất là tôi sẽ biết làm đẹp lòng không những các đấng bề trên mà cả các vị giám mục và linh mục bề dưới, thì tôi mới có hy vọng để được đề cử vào chức tổng giám mục.
Rồi sao nữa?
Đến đây thì vị giám mục cảm thấy bực mình, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi trở thành tổng giám mục, nếu như tôi không những biết cách làm cho giáo triều chú ý đến tên tuổi và thành tích của tôi, mà còn được đẹp lòng thật nhiều người ở đó, và cộng thêm khá nhiều may mắn, thì may ra tôi chiếm được cái mũ hồng y.
Vị giáo trưởng Do Thái vẫn chưa buông tha vị giám mục.
Rồi sao nữa?
Vị giám mục không còn che giấu sự bực mình về thái độ tò mò quá đáng của vị giáo trưởng Do Thái.
Sao nữa là sao?
Tôi nói cho ông nghe, nếu như tôi đã có tất cả những điều trên, rồi lại phải có mặt vào một thời điểm thích hợp, trong một biến cố thích hợp và hiếm hoi, cũng như tôi có một sự tính toán của một chính trị gia lão luyện, cùng với sự hậu thuẫn trong bóng tối của đa số những nhân vật thật quan trọng trong giáo triều, và với thật nhiều cơ may, thì may ra, thật vậy, thì may ra, tôi được ngồi vào ngai giáo hoàng. Nhưng chuyện này không bao giờ có thể xảy ra đâu.
Đến đây, vị giáo trưởng vẫn tiếp tục.
Rồi sao nữa?
Vị linh mục liên tiếp.
Trời ơi, đã lên đến giáo hoàng, mà ông vẫn chưa thấy đủ sao?
Vậy ông muốn tôi còn lên đến chức gì nữa? Chúa hả?
Vị giáo trưởng trả lời tỉnh bơ.
Ồ, không phải như vậy sao?
Chuyện đó đâu có khó gì. Tôi thấy có một anh chàng Do Thái chẳng có chức cử gì cả, mà cũng lên làm chúa đó mà.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có lẽ không ngoa lắm nói cho rằng tác giả của câu chuyện vui và mỉa mai trên đây là một người Do Thái. Hôm qua thứ hai, 11 tháng 5, theo chương trình, Đức Thánh Cha Benedicto đã từ giả Jordan để đi Israel, tiếp tục chuyến viếng thăm thánh địa, mà ngài gọi là một cuộc hành hương hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Trong khi chính phủ Israel bỏ ra cả chục triệu mỹ kim để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, thì theo tường thuật của báo chí trong những ngày qua, phần lớn người Do Thái vẫn không hiểu biết gì về Kitô giáo và con người của Chúa Giêsu. Nếu dưới chân thập giá cách đây 2000 năm đã có một đám đông người cười nhạo và thách thức, nếu hắn là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin, thì ngày nay có lẽ với phần đông người Do Thái, câu chuyện của một người Do Thái đã tự xưng là Thiên Chúa và bị treo trên thập giá có lẽ cũng vẫn tiếp tục là một câu chuyện khôi hài. Quả thực, làm sao lý giải và tưởng tượng được câu chuyện một người phàm tục như chúng ta bỗng dưng tự xưng là Thiên Chúa, đã xem đó là sự thật và đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho điều đó. Vậy mà hiện nay có hàng tỷ người trên thế giới tin đó là sự thật. Họ tin đó là sự thật bởi vì những người đã từng sống với con người tự xưng là Thiên Chúa ấy cũng đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho điều đó. Sau họ, và mãi mãi, cũng sẽ có những người tiếp tục làm chứng điều đó.
Đức Thánh Cha Benedicto có đến Thánh Địa, đi lại những dấu chân của con người đó, là cũng để tuyên xưng và công bố điều đó, cũng như để khẳng định rằng, chỉ trong và bởi con người đó, nhân loại mới có thể có hòa bình và hòa giải. Đó chính là niềm tin mà chúng ta cũng hãnh diện, tuyên xưng bằng cả cuộc sống của chúng ta vậy.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin củng cố niềm tin non yếu của chúng con, để chúng con tin thật rằng Chúa là đấng cứu độ duy nhất của loài người, và chỉ trong và bởi Chúa chúng con mới được sống và sống sung mãn.
Phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.